Tức là mình chỉ lo nhớ tới người thôi, lo nhớ tới người, nghĩ tới người thôi. Cho nên nguyện đó, nguyện mọi người đều được sanh cõi trời hết, được ăn vui hết. Tức là mình chỉ nghĩ tới người, nhớ tới người thôi. Mà quên mình, mà quên mình thì lấy ai khổ? Phải không? Nó quên mình rồi thì lấy ai khổ? À, vậy là tự mình vượt qua khổ lúc nào không hay rồi. Phải không? Đó, không còn nhớ tới mình nữa thì lấy ai khổ đây? Còn mình chỉ lo nghĩ tới mình, nhớ tới mình hoài cho mình thấy mình khổ đây. Còn giờ quên mình rồi, chỉ nhớ tới người thôi thì còn ai trong đó khổ? Thứ hai nữa thì mọi người mà sanh lên cõi trời hết rồi á, không? Thì mình còn ai để mà làm khổ mình? Phải không? Đó, còn ai làm khổ mình? Đó, tự là hết khổ lúc nào không hay rồi. Đó, cho nên đó là những cái cách, không? Đó, cách mà giải khổ đó. Đó, đó là ý nghĩa thực. Cũng như là câu chuyện mà Đức Phật mà trong còn một cái thời mà còn tu Bồ Tát hạnh đó, có một thời mà ngài làm gọi là vị từ đồng nữ đó, vì cũng có cái gọi là hơi nghe là làm buồn khổ cho bà mẹ, gọi là hơi bất hiếu chút xíu đó, nhưng mà rồi cái khi mà chết rồi cái xuống khi mà giống như bị đọa rồi, thấy một cái vị đó đang đội cái vòng lửa trên đầu đau khổ, không? La khóc. Rồi ngài mới hỏi ông bị tội gì mà bị đội cái vòng lửa vậy? Thì vị kia nói là bị tội bất hiếu. Thì ngài nói vậy mình cũng bị tội bất hiếu đây. Thì vừa nghĩ vậy thì cái vòng lửa bên đó của người đó nó bay qua bên đầu của ngài, đau khổ, không? Nhưng mà ngay đó thì ngài mới nghĩ như vậy thì ở trên thế gian này, ở ngay là trên cõi đời, biết bao nhiêu người mà bị tội bất hiếu đó thì sẽ chịu cái khổ này, biết bao nhiêu khổ. Cho nên ngài mới phát nguyện, vậy thì tôi xin phát nguyện là do cái khổ này tôi sẽ chịu khổ này thay cho tất cả những người mà bị tội bất hiếu đó, tôi nguyện thay thế cái khổ cho tất cả người đó. Thì khi vừa phát nguyện như đó thì cái dòng lửa nó bay mất. Đó là do cái tâm quên mình, không? Vì người, vì khi cái tâm nó cởi mở đó, chính cái tâm đó, không? Thì nó giải khổ. Đó. Cho nên ở đây quý Phật tử đó nghe vậy ra để mình thấy là sống để mình gọi là cởi mở, tâm nó cởi mở bớt, không? Mà nó rộng lớn bớt, không? Thì đó là cách để mà giải khổ cho mình, không? Đây thì chắc là tất cả quý Phật tử ai cũng mà nhớ cái hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng, hình ảnh Bồ Tát Di Lặc, mà trên cái hình ảnh là Bố Đại Hòa Thượng đó, bụng bự, không? Bụng phệ, rồi có mấy đứa bé mà nó đeo lên người, nó móc mắt, móc tai, móc mũi đó, nhớ không? Thì đó là cái hình ảnh mà của một con người gọi là thường gọi là con người hạnh phúc đó. Phải không? Lúc nào là vẻ mặt của ngài cũng sao? Cười thoải mái, không? Gọi là cười teo tét đó, cười thoải mái đó. Nói theo mình gọi là cười sạch trong lòng đó. Phải không? Cười sạch trong lòng, không? Còn thế gian á thì có khi không phải như vậy. Có khi cười nhưng mà sao? Nó cười nhưng mà nó nhiều cái cười. Phải không? Có khi á miệng thì cười đó nhưng mà trong nó đau khổ trong lòng á, phải không? Cười có cười gượng, phải không? Thí dụ như trong bụng là đang có gì nó buồn khổ đó, nhưng mà gặp bạn bè gì đó cũng ráng cười, phải không? Ráng cười để mà tiếp, phải không? Thì đó gọi là cười gượng thôi, ở ngoài cười nhưng mà trong nó đau khổ, phải không? Đó. Còn có cái cười á thì cười mỉa mai, không? Cười để mà mỉa mai người ta, chứ cũng không phải là cười thật cười, không? Nó nhiều cách cười, không? Đó. Rồi cười nhạt, cười lạc rồi đó, không? Còn đây với ngài Bố Đại Hòa Thượng đó là cười gọi là cười sạch trong lòng, cười một cách trống trơn, thoải mái. Đó. đó là gọi là một con người thật sự là hạnh phúc, phải không? Đó. Mà bởi tại sao mà ngài được cái là cái hạnh phúc như vậy?